Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay là ngày sinh nhật Giáo hội Công giáo, ngày khai sinh ra Hội Thánh. Cho nên chúng ta cùng một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa đã khai sinh ra Hội Thánh, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được làm con cái trong Hội Thánh nhờ Chúa Thánh Thần. Và hôm nay thưa anh chị em, mỗi người cũng đã nhận được một món quà, đó là tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 6 với chủ đề Giọt Máu Thương Xót. Mời các bạn, mời anh chị em chúng ta lấy cuốn sách đó ra. Ai không có sách thì cầm quạt, còn ai có sách thì chúng ta cầm cuốn sách trên tay, Giọt Máu Thương Xót. Và khi chúng tôi nói lạy Chúa Thánh Thần thì anh chị em giơ cao cuốn sách lên nói: "Xin hãy đến." Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy đến.
Cuốn sách đâu nó ít thế, quạt nhiều vậy. Ai có sách thì giơ lên nha. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy đến.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy đến.
Vâng thưa anh chị em, nếu mà người ta nhìn thấy ở trên, nếu mà có video ở trên cao mà chụp quay được thì hình ảnh đó thật đẹp, hình ảnh của cộng đoàn tràn đầy Thánh Thần ngày hôm nay. Vì trong những cánh tay giơ lên có những cánh tay của người Công giáo, người có đạo, cũng như có những cánh tay của người không Công giáo, không có đạo, thuộc tôn giáo bạn là Phật giáo, là Cao Đài, là Tin Lành, là Hòa Hảo, và có cả cánh tay của những người không tin nữa mà họ đã đến đây được. Đấy là dấu chỉ rằng một cộng đoàn tràn đầy Thánh Thần. Thánh Thần đến trên tất cả mọi người không phân biệt. Những ai thành tâm thiện trí, những ai mở lòng ra thì được tràn đầy Thánh Thần. Rồi thứ hai nữa là trong cộng đoàn này có những người giàu, có những người nghèo, có những người ở thành phố, có những người ở thôn quê, có những người ở Việt Nam, có những người ở hải ngoại, có những người ở miền Bắc, có những người miền Trung, có những người miền Nam, tất cả đều quy tụ về giáo điểm tin mừng này để long trọng mừng ngày sinh nhật của giáo hội trong niềm hân hoan tràn đầy Thánh Thần. Mà chúng ta thấy trong bài tin mừng, Thánh Thần lấy lửa ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Ngày hôm nay Thánh Thần cũng đang lấy lửa ngự xuống trên chúng ta, cho nên nóng không? Thưa anh chị em, rất nóng với bầu khí như thế này. Mà một cái điểm rất đặc biệt, anh chị em nhìn xuống mà coi, quay xuống mà coi, nguyên một dòng người đang ngồi rất nắng, rất nóng. Có những người để đầu trần, có những người che quạt, có những người đội mũ, và đặc biệt là họ có dù, họ chấp nhận không giương dù lên để khỏi che tầm mắt của những người khác. Chúng ta tạ ơn Chúa, vì nếu mà không có Chúa Thánh Thần, hỏi thử ai giữ chân những người đó lại được. Cứ nghĩ thử coi, có cái gì hấp dẫn đến mức độ mà họ chấp nhận họ ngồi từ 12 giờ đến giờ, bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi, để mà cầu nguyện được dưới cái nắng khủng khiếp của nhà bè này. Anh chị em nghĩ, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà trong cái lò sông hơi này, tôi ở bên ngoài mà bước vào trong nhà thờ nó khác hẳn. Ở trong nhà thờ mình quen rồi, tưởng nó mát, anh chị em bước ra ngoài một cái, tí anh chị em quay lại, tự nhiên vô đời giống như là mình đang vào một cái lò sông hơi nóng nó phù lên. Mà anh chị em vẫn ngồi ở đây suốt từ 10 giờ đến bây giờ là mấy tiếng? 5 tiếng, và sẽ ngồi thêm 3 tiếng nữa là 8 tiếng mà vẫn không mệt, vẫn không đói, vẫn không khát, vẫn vui vẻ. Vui không?
Vui
không? Vui không? Vui không? Đấy thưa anh chị em, không có Chúa Thánh Thần làm sao mà vui được thưa anh chị em. Nóng thế này, đói thế này, khát thế này mà vẫn vui. Rồi cái điểm nữa là khi tôi đi rảy nước thánh trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ, thì tôi thấy được rằng là nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao những bạn trẻ nam thanh nữ tú rất đẹp, rất dễ thương, mặc quần áo bảnh bao lắm, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cứ lũ lượt đổ về giáo điểm tin mừng này. Nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, ai mà lôi kéo được các bạn trẻ ấy đến? Xin lỗi, ngày hôm qua trận chung kết giữa Việt Nam với lại nước gì? Curacao phải không? Curacao không? Vâng, trận chung kết giữa Việt Nam với Curacao, cuối cùng là hai bên hòa nhau 1-1. Phải không? Rồi cuối cùng là đá phạt đền, mỗi bên đá 5 trái. Có một người chắc là thích bắn chim cho nên đá bổng lên trời. Cho nên Việt Nam thua 1 trái về đứng hạng nhì trong giải King's Cup của Thái Lan. Mà nước tổ chức là nước Thái Lan thì lại là nước đứng hạng cuối cùng. Trong khi đó trước giờ Thái Lan vẫn là vô địch ở Đông Nam Á. Chuyện đời. Nhưng mà đây có cái gì là hấp dẫn như là King's Cup đâu, có cái gì hấp dẫn như là thi hoa hậu đâu, có cái gì hấp dẫn như là văn nghệ văn gừng ngoài trời đâu, không có. Vậy mà các bạn ấy vẫn cứ đến. Lạ là ở chỗ đó, tôi thấy các bạn đến mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, vừa lau mồ hôi vừa cười, trời ơi cười tươi. Ôi, tôi thấy hình ảnh nó đẹp lắm. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, ai làm được chuyện đó? Thứ hai nữa là tôi gặp những bệnh nhân ngồi trên những chiếc xa lăn, thương lắm anh chị em ạ. Trong đó có những người không công giáo, có những bà mẹ, có những bà vợ vừa mới tới là mải mốt đứng lên, sợ tôi đi mất, cho nên là chơi bảo cứ ngồi xuống đi, đây là đối tượng ưu tiên, làm sao tôi bỏ được, cứ ngồi đó đi, chỉ sợ tôi đi mất là chơi bảo ngồi xuống. Mà cứ chơi rồi ngồi xuống. Thì họ cứ sợ là không có cầu nguyện cho người thân của họ. Và hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân. Nếu mà chúng ta nghe bài tiếp ca tiếp liên, hôm nay là ngày lễ đặc biệt, có ca tiếp liên là một khúc ca trước khi đọc Alleluia sau bài đọc thứ hai. Mà ca tiếp liên đó gọi là Cha Kẻ Cơ Bần, đứng uốn nắn lòng dạ và sưởi ấm chỗ lạnh lùng, đứng băng bó những vết thương, đứng cho những người mệt mỏi được nghỉ ngơi. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là đứng mà chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn. Cho nên ngày hôm nay là ngày đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân. Những anh chị em mà có thể đến đây được, những anh chị em không thể đến đây được, ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân, những người bệnh thể xác, những người bệnh tâm hồn. Mà tôi thấy sao bây giờ người ta bệnh tâm hồn nhiều quá, nhất là bệnh trầm cảm và bệnh tự kỷ. Mới gặp đứa bé 6-7 tuổi, bố mẹ dẫn về, cho hay con có hai đứa, một đứa thì nó chả nói gì, nó cứ lầm lì lì, nó trầm cảm. Đứa em thì mới 3 tuổi thì lại bị tự kỷ, mà tự kỷ thì lại tự kỷ năng động. Con chị thì cứ lầm lì lì, thằng em thì cứ quậy tung cả lên, thương chém. Bây giờ tôi thấy nhiều gia đình bị cái bệnh mà ngày xưa giờ mình đâu có thấy đâu, phải không? Tôi chưa có nghe bệnh trầm cảm với bệnh tự kỷ bao giờ đâu. Ngày xưa tôi còn bé, lúc lớn lên đến năm 20-30 tuổi tôi chả nghe thấy trầm cảm với tự kỷ, chỉ thấy nghe đói đói là ăn chứ còn đâu thấy cứ khoai với bắp ăn sướng với miệng, thấy trầm cảm với tự kỷ gì đâu. Mà đó đâu có phương tiện internet hay là mạng mét rồi phơi phơi pheo phiết gì đâu, mà cứ thấy vui vẻ như là hoa đồng nội lớn lên giữa đồng, cứ tân tẩn vui tươi vậy thôi. Còn bây giờ thì đầy đủ mọi phương tiện mà có người ta sống bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ nhiều quá. Rồi gặp một chàng thanh niên cũng lầm lầm lì lì, mà thưa cha, nó thì nó đang là học đại học, chỉ còn thi tốt nghiệp ra trường dược sĩ, mà bây giờ nó cứ nằm trong phòng không thèm ra ngoài phòng, bao giờ mới thi tốt nghiệp. Rồi có tên làm bác sĩ rồi mà bây giờ cũng bị bệnh trầm cảm tự kỷ gì đó, cũng không chịu đi làm, cứ lầm lầm lì lì, cứ tối ngày ngồi bắt mạch, tự mình tay phải bắt tay trái, xong tay trái bắt tay phải. Rồi tôi gặp được những người già 60 tuổi, 70 tuổi, trời ông ấy trầm cảm. Ý xu bảo bà 60, 70 bà còn trầm cảm, mẹ con trầm cảm lắm đó. Thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay người ta đánh mất cái niềm vui, không tìm thấy niềm vui, cho nên là nó cứ bị trầm cảm, nó cứ quay quẩn về với chính mình, cứ nhìn vào mình, không dám nhìn người khác, không dám mở lòng ra, không dám bung cửa ra. Có những người rất sợ bóng tối và lúc nào cũng ngồi trong phòng đóng cửa lại, đúng không? Và có những người mà cứ có ai đến thăm là nó chui vào gầm giường, không dám tiếp xúc với ai, sợ ánh sáng, sợ tiếp xúc với người khác, đấy là trầm cảm. Sợ đám đông, đấy là trầm cảm. Và bây giờ nếu mà ta cứ sợ đám đông, ta cứ sợ ánh sáng, ta sợ tiếp xúc với người khác, thì làm sao mà đi loan báo tin mừng, làm sao mà làm chứng cho người khác được? Làm chứng thì phải đứng trước người khác, đúng không? Đứng trước đám đông, làm chứng thì phải đứng mà cho người khác thấy. Ở trong bóng tối làm sao người ta thấy? Làm chứng thì phải đứng trên cao cho người ta thấy, cứ chui xuống gầm giường làm sao cho người ta thấy? Vậy mà bây giờ nhiều người rất sợ đám đông, rất sợ ánh sáng và rất sợ phải xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên cứ chui vào gầm giường. Vì vậy ngày lễ hôm nay chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến. Chỉ có Ngài là đem ánh sáng đến để phá tan cái bóng tối đi. Chỉ có Ngài là đến mà làm cho các cửa mở tung ra, như các tông đồ trong bài đọc 1 chúng ta nghe là đóng kín cửa lại vì sợ người dò thái, không dám tiếp xúc với người khác. Đấy là trầm cảm của ngày hôm nay. Cho nên Chúa Thánh Thần đến mở tung các cánh cửa ra để mà cho người ta được tiếp xúc với người khác. Người ta mở tung cái cánh cửa ra để người ta có thể đến được với người khác. Như Đức Giáo Hoàng nói là phải đi đến các vùng ngoại biên, chứ không có cứ đóng kín lại như vậy. Và thứ ba nữa là Chúa Thánh Thần là ánh sáng đến để phá tan những cái bóng tối, những cái mây mù. Bóng tối ấy là những tư tưởng ích kỷ, là những tư tưởng ghen tị, là những tư tưởng hoảng sợ, là những cái mặc cảm tự ti, mặc cảm tự tôn. Cái bóng tối ấy là những cái sự nghi ngờ, là sự nghi hoặc, là sự nghi ngại, là sự nghi nan. Những cái bóng tối ấy phải Chúa Thánh Thần đến mới phá tan được cái đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến để phá tan bóng tối, phá tan sự sợ hãi và phá tan sự cô đơn. Bóng tối, sợ hãi và cô đơn. Cô đơn những người trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, lúc nào cũng chỉ hát bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Chúa tôi nó khổ. Thì Chúa Thánh Thần đến để phá tan cái sự cô đơn đó, mà đôi khi cái cô đơn đó là do tự mình đóng khung mình lại. Có những người không muốn tiếp xúc với người khác, có những người không dám tiếp xúc với người khác. Một là không muốn, hai là không dám. Không muốn là vì do cái ích kỷ, chỉ có muốn bản thân mình, muốn người ta đến với mình, chứ mình không muốn đến với người khác. Không dám là do sự sợ hãi, nhút nhát, không dám đưa tay bắt tay người khác, không dám mở miệng ra hỏi thăm người khác. đi đến đâu cũng ngồi chờ người ta hỏi mình mới hỏi thăm người ta. Đi đến đâu sinh hoạt chẳng dám hát, chẳng dám ca, chẳng dám nhảy, chẳng dám múa. Đi đến đâu ăn uống cũng cứ ngồi lầm lầm lì lì. Chúng ta có những người như vậy. Tức là xin Chúa Thánh Thần đến phá tan cái sự sợ hãi đó đi, phá tan cái bóng tối đó đi. Và chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến để Ngài soi lòng mở trí cho mình, để mình hiểu biết. Vì thiếu hiểu biết cho nên mình nghi ngại, thiếu hiểu biết cho mình lo sợ. Tôi biết đường đến nhà bè rồi, tôi có còn sợ đi nhà bè nữa không? Không, tại vì không biết đường cho nên mình mới sợ. Nếu biết đường rồi thì mình không sợ. Tôi biết Cha Long là ai rồi, tôi còn sợ nữa không? Không sợ. Vì tôi không biết Cha Long cho nên nghe người ta nói cái ông Cha Long là cái ông mà mắt ông ấy gườm gườm, cái lông mày ông ấy chớp chớp ông hét to lắm vân vân. Mình không có biết ông ấy là ai cho nên mình nghe nó mình sợ, đúng không? Bà hồi xưa bà có sợ không? Rồi bà lên đây bà nói cho bà sợ như nào. Đây đây, vẫn đấy. Đây, hồi xưa bà sợ tôi như thế nào?
Dạ, hồi xưa cha ở dưới nhà thờ Chí Hòa, con sợ lắm, con nghe ai cũng nói cha bốn mắt với này kêu, có hai mắt trước, hai mắt sau nữa, dữ lắm, trời ơi lên quá tháo. Nhưng mà từ ngày con bị bệnh, rồi con đã lên đây con ký thác cho Chúa, con hết bệnh hoạn là con không còn sợ, con càng yêu Chúa, càng yêu cha, lúc nào con cũng cầu nguyện cái cha với Chúa ơi. Bây giờ con ung thư gan thời kỳ cuối nè, tắc nghẽn động mạch chủ nè, năm 2007 nè, 2008 là con hết nè.
Ơi, một tràng hoa tay thưa anh chị em. Đây bạn kia này. Mà không sợ mà vừa mới lên nó lo chạy xuống. Và đây tôi tặng cho bà một cái món quà của lòng thương xót Chúa. Đây, nó đây. Đây là trái tim lòng thương xót tháng 6 tháng trái tim nha. Bà quay xuống, rồi tháng 6 tháng trái tim xin được gửi tặng cho bà. Và mời bà là ngày thứ 6, 28 tháng 6 lễ trái tim, bà đến để dự buổi cầu nguyện của giới trẻ với chủ đề là 4 mùa yêu thương. Đi không?
Dạ có.
Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 64 tuổi rồi.
Đã yêu chưa? Đã yêu chưa?
Dạ chồng con chết 10 năm nay rồi.
Tôi hỏi mấy anh chị em nhé, chồng chết còn yêu được không? Tôi hỏi là đã yêu chưa chứ đâu bảo bà là chồng còn sống ở đây chết mà vừa mới hỏi đã yêu chưa, sợ mà sợ người ta tỏ tình rồi mày mốt bảo chồng đã chết 10 năm rồi. Khi mà nói là chồng mình chết, một là mình mở cửa cho người ta biết là chồng em chết rồi vì em tự do, có phải không? Có phải không ạ? Tôi bà trả lời như vậy là có nghĩa là bà mở cửa ra mời anh đến, chồng em chết rồi. Bây giờ thì bà yêu ai?
Dạ con yêu Chúa.
Yêu ai nữa?
Dạ con yêu Chúa cùng Đức Mẹ và Cha và cộng đoàn.
Bà nói là yêu Chúa với ai nữa? Rõ ràng yêu Chúa với yêu ai? Chồng chết rồi bây giờ yêu ai?
Con yêu Chúa Thánh Thần, yêu Chúa thương xót.
Rồi được rồi, biết rồi, còn ai nữa?
Dạ thôi.
Lại sợ. Tôi biết bà ấy sợ. Tôi nói là còn yêu ai nữa? Thì bà ấy nghĩ rằng là tôi hỏi các bà muốn đi bước nữa hay không. Cho nên bà mới hoảng báo lại là dạ không. Nhưng mà khi tôi hỏi còn ai nữa thì anh chị em hiểu rằng là nếu mình yêu Chúa rồi thì còn phải yêu ai nữa? Yêu mọi người. Không thể nói rằng tôi yêu Chúa mà tôi không yêu mọi người được. Và không thể yêu mọi người nếu không yêu Chúa được. Nếu tôi không yêu Chúa tôi chỉ yêu vài người thôi, đúng không? Một người hoặc là vài người thôi. Nhưng mà vì tôi có Chúa Thánh Thần là tình yêu, tôi nói lúc nãy Chúa Thánh Thần phá tan đi mọi cái bức tường ngăn cách để tôi có thể đến được với người khác. Và đã yêu Chúa thì phải yêu thương mọi người, vì mọi người đều là anh chị em với mình hết. Nhớ chưa bà?
Dạ, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Rồi, bây giờ mời bà đi về để đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, bây giờ mời... cái gì con? Đây, ôi trời, một cái ton. Rồi, con bé nào nữa lên đây, mau. Hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây, chúng con đứng lên đây. Lên đây. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi, cho nên là Chúa Thánh Thần là tình yêu. Mà tình yêu ấy không thể là tình yêu trên đầu môi chót lưỡi được. Mà tình yêu ấy phải thể hiện qua việc làm. Và đây là các bé. Các bé đang thể... Rồi, quay xuống con. Rồi, con quay xuống. Rồi đấy. Và các bé đang thể hiện tình yêu ấy bằng cách là chia sẻ cho những người nghèo. Vì ngày thứ hai, ngày mai, ở đây không có thánh lễ ngày thứ hai, cho nên là anh em trong nhóm thiện nguyện Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè, chúng tôi sẽ đi đến tận mũi Cà Mau, nơi xa nhất của vùng đất nước, cũng là nơi nghèo nhất, còn là kiểm tra, nơi xa nhất, nơi nghèo nhất và nơi khó khăn nhất, để đi thăm và chia sẻ cho những người nghèo. Và thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đi, mở cửa lòng anh chị em. Và nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà những em bé đang đứng trước mặt chúng ta đây có thể mà lên đây mà đóng góp chia sẻ được với cho những người nghèo được. Thưa anh chị em, đây con tên là gì?
Chậu Hoàng Long.
Chậu Long Long à, cái gì? Tên con là gì? Con đứng lên trên cao, đứng trên cao. Rồi con nói cho mọi người con tên là gì?
Nguyễn Hoàng Long.
Nguyễn Hoàng Long, Long mấy tuổi rồi?
Dạ 6 tuổi.
Long học lớp mấy?
Dạ học lớp 1.
Long có quen cha Long không?
Dạ có.
Long có đi tu giống cha Long không?
Dạ có.
Rồi trong vào tay thưa anh chị em. Rồi. Chúa tôi con heo mà nó bỏ trong cái bịch, cái túi xốp như thế này. Lấy ra. Nó to quá phải bỏ trong túi xốp. Rồi Long cầm lấy. Đây là con gì đây?
Dạ con heo.
Long cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi con đứng sang bên này. Rồi bé tên gì? Mấy tuổi? Có cái gì? Nó trả lời cái gì đó cũng nhưng mà anh chị em hiểu không? Hiểu. Tại vì Chúa Thánh Thần làm cho người ta có thể hiểu nhau bằng những ngôn ngữ, mà ngôn ngữ ấy không phải là chỉ là tiếng nói, mà ngôn ngữ ấy là ngôn ngữ của hành động. Chỉ cần là nó lên đây, nó cầm bao thư trong mà biết là trong đó có gì, chỉ cần nó lên đây nó cầm con heo là hiểu nó muốn gì rồi. Cho nên Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta hiểu được nhau bằng những ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Hai người yêu nhau chỉ có cần phải nói nhau gì không? Hai người yêu nhau có cần nói nhau gì không? Con đây, con đây, may ra mày biết yêu. Rồi con lên đây, cho hỏi con coi. Rồi đứng đây. Rồi hai người yêu nhau có cần phải nói gì với nhau không?
Con thưa cha là có.
Con nói cái gì bây giờ?
Con không biết ạ.
Mệt con quá. Con bao nhiêu tuổi rồi?
Con năm nay 14 tuổi ạ.
14 tuổi, đã trái tim đã lúc lắc chưa?
Chưa.
Không lúc lắc sao nó sống. Phải lúc lắc phải đập chứ. Rồi em ước ơm mơ gì tuổi 13, tuổi 14 biết bài đó không? Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắm. Rồi bây giờ nó vẫn chỉ biết điều để tí nữa tôi kiếm người khác. Thưa anh chị em, khi mà người ta yêu nhau thì có khi người ta có cần nói gì với nhau không? Không, chỉ cần nắm tay nhau thôi là biết rồi. Tôi mà nắm tay một đứa không yêu thì cái tay nó chẳng có cảm giác gì cả, đúng không? Mà khi mà nắm tay một người mà mình yêu rồi, lại Chúa tôi điện nó tê lắm cơ. có không? Có không? Đó, ông đây. Đó, ông nó may ra ông kinh nghiệm lão làng. Ông lên đây. Rồi, ông có kinh nghiệm yêu chưa?
Không, có rồi ạ.
Có rồi. Rồi khi mà ông nắm tay bà có thấy tê không?
Dạ, con trước khi con thanh niên còn vừa tay ra, con giờ con không tệ. Mà yêu thì yêu nó yêu. Vâng, vậy còn cái đường trong không còn. Mà chỉ có cái yêu nhau, ôm nhau rồi cùng cho nhau ạ. Vâng.
Tôi mới nắm tay mà ông chơi luôn ôm nhau rồi. Tôi chỉ nói với ông là cái ngôn ngữ của tình yêu, khi mà mình nắm tay một người mình yêu thương, anh chị em thấy cái nắm tay nó khác, đúng không? Mà các anh chị em nắm tay một người mình không yêu, nắm tay một kẻ thù, dù là không có hợp nhau, vừa mới chiến đấu với nhau, nhưng mà vẫn nắm tay nhau, cái nắm tay của kẻ thù nó khác không? Khác. Nắm tay một người mình yêu khác không? Khác. Ông nắm tay vợ ông với nắm tay bà hàng xóm có thấy khác không?
Con nữa. Thầy cha và cha con
có khác không?
Người.
Có khác không?
Có bạn vâng ạ. Con chưa nắm tay con chưa biết ạ.
Ô tôi ông sơi ông lên bảo con ôm rồi mà ông bảo ông chưa nắm tay. Cái gì? Ông nói gì?
Chúa tinh thần chúa tác động còn chứ chưa.
Chúa tinh thần tác động ông ấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mình yêu thương nhau, mình có ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của cử chỉ, với ánh mắt chúng ta nhìn nhau, nhìn nhau biết là yêu hay không yêu, biết không?
Biết ạ.
Biết, nhìn nhau mà thấy. Biết làm gì không? Biết làm gì không?
Không.
Nhìn này nè, nhìn nè. Thấy gì không?
Nhảy mắt nhau.
Cái gì? Nói to. Cái gì?
Tiến à?
Hả?
Tên Tiến à?
Cái gì?
Tên Tiến.
Ông bảo đấy là Tân Tiến. Nó gọi là gì? Đây cô này lên đây, lên đây, cô này lên đây. Mà cô này may là có kinh nghiệm chứ. Cái đó gọi là cái gì con?
Con thưa cha là nhảy mắt nhau.
Gì?
Nhảy mắt nhau ạ.
Nhảy mắt nhau gọi là đá lông nhèo. Thưa chị em, có khi tự nhiên đang đứng một đám đông như thế này, tôi đi sinh hoạt, tôi thấy kinh nghiệm rõ lắm. Sinh hoạt một hồi chia ra cứ đứng sân kẽ một hồi, cái chơi một hồi nó lắc hồi, cái đứa nào nó cặp vô cặp đứa đó à, nó chả có báo với nhau gì cả, nhưng mà đứa này nó chỉ cần nháy một cái, cái nó nháy cái là hai đứa nó chạy lại với nhau nhanh như chớp. Thì anh chị em thấy rằng là đó là ngôn ngữ của tình yêu. Khi mà ngôn ngữ, trong ngôn ngữ tình yêu có khi chả cần nói gì cả, có khi chỉ cần nhìn nhau, có khi chỉ cần cầm lấy tay nhau, mà cầm lấy tay người mình yêu tự nhiên nó khác với cầm lấy tay của người một người mà mình không yêu, không quen, hoặc là người mà mình không thích, nó khác lắm thưa anh chị em. Cho nên khi các em đến đây mà cầm những con heo này, đây là ngôn ngữ của tình yêu mà Chúa Thánh Thần đến để làm cho chúng ta thuộc, học, hiểu biết ngôn ngữ của tình yêu. Bạn muốn học không? Muốn học không? Rồi làm luôn tại chỗ, tôi dạy cho tại chỗ luôn. Đây, anh chị em nào có cái quạt thì cầm cái quạt, làm đi con. Không có quạt thì cầm cái cuốn sách, thấy chưa? Được chưa? Để ngôn ngữ của tình yêu này. Thì tôi nói người bên phải tôi, mình nói tôi yêu, mà nói tôi yêu thì phải làm cái gì? Quạt cho người mình yêu. Người bên phải tôi, tôi yêu. Bên phải, đưa cho ông cái quạt. Ông cái quạt, ông có biết quạt không? Rồi, đưa cho bé này cái quạt nữa. Rồi, nói người bên phải tôi, nói tôi yêu nha. Rồi chúng con cứ cầm heo đập đầu đấy bên phải ấy. Cho nó giỡn thôi nha. Chứ con quay sang bên phải, con cười người bên phải cái được cho cha được rồi. Rồi người bên phải tôi, tôi yêu, vừa nói vừa làm. Người bên phải tôi, quạt sang người bên trái. Người bên trái tôi, xong rồi toàn thấy cái gì đâu ấy. Nó là tôi yêu, nó rõ ràng ra I love you. Người trước mặt tôi,
tôi yêu.
Người sau lưng tôi,
tôi yêu.
Rồi, được chưa? Rồi, anh chị em thấy rõ ràng là đấy là ngôn ngữ của tình yêu, là mình diễn tả cái tình yêu đó bằng một cái hành động. Trời đang nắng nóng, mình quạt cho người bên cạnh. Đấy là Chúa Thánh Thần đang tác động nơi chúng ta. Điều mà Chúa Giêsu nói rằng bình an cho các con. Chúng ta chỉ có thể có bình an được khi mình có tình yêu. Nếu không có tình yêu, lòng mình bất an lắm. Còn nếu có tình yêu thì hai đứa dù có ngồi trên chiếc xe mà nó bao nhiêu cái ổ gà ổ voi, nó có mất bình an không? Nó càng bình an. Nó thằng đó nó bảo là anh không thích đi cái đường trơn tru, đường trơn tru không diễn tả được tình yêu. Anh thích đi đường càng nhiều ổ gà, càng sóc bao nhiêu anh càng thích bấy nhiêu. Tại vì càng ổ gà con này nó càng sợ té thì nó phải làm gì?
Ôm.
Nhận với. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình có tình yêu rồi thì những cái khó khăn, dù là ổ gà, dù là ổ voi, dù là ổ gì đi chăng nữa, nó càng làm cho người ta dính kết chặt với nhau nhiều hơn nếu mà có tình yêu. Còn nếu không có tình yêu cũng không có chọn con đường trơn tru mà chọn con đường ổ gà, mà đi con đường ổ gà để làm cái gì? Để cho người đó
không. Thưa cha, con ôm ạ.
Mình đi cái đường ổ gà mình không thích cũng vẫn đi đường ổ gà, mà chọn ổ gà nào to nhất đầu tiên làm một phát để cho nó té. Ôm ôm cái gì? Để cho nó té, để cho nó rớt xuống rồi mình đi. Tôi là tôi chọn như vậy đó. Thích tôi cũng đi đường ổ gà, mà không thích tôi cũng đi ổ gà. Nếu mà tôi thích thì tôi chọn đường ổ gà mà tôi căn thế nào mà nó không té mà nó càng ôm chặt. Còn nếu mà tôi không thích, tôi chọn cái ổ gà mà tôi thắng một phát cho nó té lăn ra, té bò càng bò lê rồi tôi đi. Không có tình yêu mà. Cho nên thưa anh chị em, cũng cái việc đó, cũng cái hành động đó, nếu mình có tình yêu mình sẽ làm khác. Cũng cái việc đó, cũng cái hành động đó, nếu mình không có tình yêu mình sẽ làm khác. Các bạn ca đoàn chẳng hạn, nếu các bạn không có tình yêu, các bạn lên đây hát thì nó oải lắm. Nếu mà cha sở bảo phải lên đây hát lễ, trời ơi đi đâu cha, đi lên nhà bè. Nhà bè nó ở đâu? Nhà bè nước chảy chia đôi chứ nó ở đâu? Nghe nhà bè là thấy oải rồi. Lên tới Sài Gòn, Vương Cung Thánh Đường hay nhà thờ Đức Bà hát còn thấy phấn khởi. Xuống nhà bè hát cái gì thôi. Là các bạn cha sở bắt đi, các bạn phải đi, các bạn hát trên chúa thương cha. Các bạn hát nó nhão, nó nhê, nó buồn, nó lê thê. Rõ ràng là cũng cái việc làm đó mà các bạn không có tình yêu, các bạn làm rất chán. Và lễ cho dù có nhanh đi chăng nữa, các bạn vẫn thấy là nó lâu. Khi không có tình yêu thì thời gian nó trôi rất rất lâu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các bạn đến đây vì yêu mến, vì lòng thương xót Chúa, vì yêu mến anh chị em ở vùng sâu vùng xa đến đây, yêu mến những con người đau ốm bệnh tật túng nghèo đến đây, cho nên các bạn đến đây hát với tất cả trái tim của các bạn, các bạn hát với tất cả tấm lòng của các bạn hát với tất cả cái trái tim mà nguyện cầu của các bạn, thì người ta nghe sẽ khác nhiều. Khác lắm, nó như là tiếng hát của những thiên thần. Và nó đưa con người ta vào trong lời cầu nguyện, nó dìm người ta vào trong lòng thương xót Chúa được. Cũng như anh chị em đến đây, nếu mà không vì yêu, mà Chúa Thánh Thần là tình yêu mới làm cho anh chị em đến đây mà cười được, làm cho anh chị em đến đây mà vui được, làm cho anh chị em đến đây mà phấn khởi được. Nắng như thế này, nóng như thế này, lâu như thế này, chật như thế này, ai giữ chân anh chị em được, ai níu chân anh chị em được, ai làm cho anh chị em phấn khởi mà đến đây được, ngoại trừ là Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần đến và đang tác động nơi các bạn, đang làm những điều kỳ diệu nơi anh chị em này. Rồi khi đi rảnh nước thánh, ngoài những anh chị em xa lăn, chúng tôi còn gặp những anh chị em mà có một ông mù hai mắt, cụt hai tay. Nhưng mà mỗi lần tôi đến, không biết có một cái giác quan của cái chỉ còn lại đôi tai thôi. Ông đã mất đôi mắt, tức là mất một giác quan. Mất đôi tay là mất hai giác quan rồi. Không còn xúc giác, không còn thị giác, chỉ còn cái thính giác. Tôi vừa mới bước tới là ông nghe, ông biết là tôi đến. Cha ơi, cho con tí nước thánh. Hay như vậy, rất hay. Và lúc nào đến là ông cũng kẹp sẵn hai cái tay, ông cụt hai tay, mắt thì mù, cầm cái ca nước, cho con tí nước thánh. Và thế nào cũng có mấy đồng lẻ đưa ra làm bác ái. Ai làm được chuyện đó? Thưa anh chị em, ai làm được chuyện đó? Một ông đã phải sống mấy rồi mà liên tục cả mấy tuần lễ, ngày nào cũng đến, cứ mắt thì mù, tay thì cụt hai tay, kẹp cái ca, mà cứ gần đến bước đến ông ấy đang rảy nước thánh, người gần kế là trời cho con tìm tí nước thánh, trời con xin tí nước thánh. Tôi rảy nước thánh và tôi đặt cái dùi vào hai mắt của ông ấy và cho ông thấy, ông được tiếp xúc, ông được tiếp xúc vì tay ông không còn nữa, mắt ông không còn nữa. Và cái người anh em đó nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mới cảm nhận được đấy là nước thánh? Mình lấy nước lã mình vẩy cũng được vậy, đúng không? Người ta có thể chọc ông, người ta lấy nước lã người ta vẩy cho ông được. Không, nhưng mà ông biết, biết chắc chắn rồi không phải nước thánh. Trời cho con những giọt nước thánh. Hình ảnh đó, rồi hình ảnh những người ngoại đạo nhiều lắm. Thưa anh chị em, đâu ai là người ngoại đạo đây, xin giơ tay. Để Chúa thôi, ngoại đạo đâu, chúng con ai người ngoại đạo giơ tay, ngoại đạo giơ tay cao lên, một tràng pháo tay thật lớn cho những người ngoại đạo. Thưa anh chị em, đấy, ai đưa họ đến đây được? Thưa anh chị em, con có đạo không?
Con là bổn đạo mới.
À, bổn đạo mới. Con đây, con đây, con có đạo không?
Dạ con đạo hạt ạ.
Rồi ai đưa con đến đây?
Dạ hai anh em con được một gia đình thông gia của con, của con gái con ở bên tỉnh Hưng Yên đấy, cho anh em con biết được lòng thương xót Chúa. Anh em con gạo hôm nay là 9 ngày và đêm hôm nay là anh em con lên xe ra Bắc.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ngoại đạo. Ta ngồi xuống đi, ngồi xuống, nhìn lên đây. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy rõ ràng biết bao nhiêu là những người ngoại đạo, biết bao nhiêu anh chị em tôn giáo bạn, họ đã đến đây. Ai làm cho họ đến đây được? Ai có sức thuyết phục được họ? Ai mà nói cho họ để họ tin được? Không ai ngoài Chúa Thánh Thần. Tôi có nói khéo mấy thì nói, tôi có nói hay mấy thì hay, cũng không ăn thua gì. Tất cả là ơn của Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Thánh Thần dùng môi miệng của tôi, Chúa Thánh Thần dùng đôi tay của anh chị em, Chúa Thánh Thần dùng mỗi người anh chị em để giới thiệu Chúa cho người khác, giống như người chị em của chúng ta đây. Nói rằng là con được biết đến, là người ta biết cái máy 270 bài giảng chưa?
Dạ con biết rồi, anh em con mua 4 cái máy về thông gia của con dặn là em có đi vào giáo điểm mua cho chị một cái máy. Thế là anh em con mua 4 cái máy về để nghe, và nếu ai cần thì anh em con cho người ta nghe.
Giữa mà trưa nóng như thế này, nghe cái câu chuyện cổ cuối giống như là một cơn gió mát rượi nó vào. Bao nhiêu công sức mình đổ ra, chỉ cần nghe một câu chuyện của cô này thôi, nghe nó sướng lắm. Con là người ngoại đạo mà người thông gia của con là có đạo, dẫn con vào đây nhớ mua cho cô một cái máy, phải không?
Con cũng đạo Phật, thông gia của con cũng đạo Phật ở thành phố Hưng Yên, mà con thì ở bên Thái Bình, anh em con vào đây.
Rồi thưa anh chị em, tôi xin lỗi, thông gia của cô ấy cũng đạo Phật ở Thái Bình, cô ấy thì ở Hưng Yên. Người đạo Phật đưa máy cho người đạo Phật, rồi người đạo Phật mua máy về tặng cho ai cần thì con tặng, chẳng cần biết Phật hay không Phật, đạo hay không đạo, cứ ai cần ai thích là tặng. Ai làm được chuyện đó thưa anh chị em? Nếu mà chúng ta không lắng lòng lại đi, để mà nghe từng câu chuyện, để mà nghe từng lời chứng, mình sẽ thấy rằng là đây là Chúa Thánh Thần đang làm, đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Làm sao mà một người ngoại đạo lại giới thiệu Chúa cho người ngoại đạo được? Làm sao một người ngoại đạo lại đem máy lòng thương xót Chúa để tặng cho bất cứ người nào cần nghe, dù có đạo hay không có đạo được? Ai làm được chuyện đó? Ai thuyết phục họ làm được chuyện đó? Ai làm cho họ khuất phục được? Thưa anh chị em, lý lẽ trần gian hay mấy, tài mấy, dù mà nói đến hay mà kín nó cũng phải bỏ ra, nhưng mà cũng không thể làm cho người ta thay lòng đổi dạ được. Ngoài ơn của Chúa Thánh Thần, ngoài ơn của
Chúa Thánh Thần
đang làm cái điều này lạ lùng lắm. Thưa anh chị em, hôm nay con thích cái gì cho tặng con, có đang đem về?
Dạ con thích nhất là cái đài mà con đã mua được rồi ạ.
Thế thích mỗi cái đài mà lại mua được rồi
cho con nhiều rồi ạ.
Dạ, có thích gì nữa không?
Dạ nếu có thì cha cho con xin mấy quyển sách mà con chưa có.
Sách gì?
Sách cho.
À, đây là quyển sách con chưa có. Đây là đây là những lá thư không gửi nha. Đây gửi tặng cho con. Đây là con đường tín thác gửi tặng cho con nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Quyển sách mà con thích nữa, nhờ mẹ đến với Chúa, đây nhờ mẹ đến với Chúa, đây tặng cho con. Rồi đây cho luôn tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Con có cha cho con hai quyển rồi ạ.
Cho hai quyển rồi. Đây nhật ký lòng thương xót, lấy quyển này con. Đây quyển to, quyển to này có chưa?
Dạ con chưa.
Đây có nguyên quyển to. Rồi mời chàng phát tay thưa anh chị em. Rồi đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Con về chỗ. Còn đây là một người ngoại đạo. Đây là một người tân tòng. Một người tân tòng. Con có cuốn sách này chưa? À, có cuốn nhật máy chưa?
Thưa cha con có rồi cha.
Để con thích cái gì?
Đây là cho con quyển sách.
Rồi cho con quyển sách, đây là con đường tín thác, xin gửi tặng cho con nha. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Có rồi, một người không đạo, một người tân tòng. Con gốc là con đạo gì?
Con đạo Phật, con lấy chồng bên Công giáo á.
Vâng, một tràng pháo tay cho một người tân tòng, một người đạo gốc, một người đạo Phật, một người ngoại đạo, một người tân tòng. Còn ông là đạo gốc hay đạo gì?
Dạ, cha có đạo gốc ạ.
Gốc gì?
Gốc đạo Thiên Chúa.
Gốc đạo Thiên Chúa. Ờ, ông có mấy nghe giảng chưa?
Này cha, con có rồi, nhà con vừa xong cũng mua rồi, con mua nhiều, nó phát nhiều nữa mà về họ đọc cứ xem cái xong rồi họ thay cái băng quả đài vào, con không chưa không cấp không cho nữa. Không cho
nhiều. Rồi, ông có mấy rồi, đây tôi tặng cho ông cuốn gì bây giờ? Đây tặng cho ông cuốn con đường tín thác nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi các bé còn chúng ta thấy hình ảnh các bé hết sức là dễ thương đang ở trước mặt chúng ta. Bé tên gì con?
Con tên Phán.
Rồi Phán đứng lên trên cao, lên đứng trên cao. Và con mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 2.
Có đi tu không?
Dạ không.
Biết đọc kinh không? Đọc kinh?
Không.
Biết hát không? Có không? Biết hát bài gì không?
Không.
Có đạo không?
Có.
Biết làm dấu không?
Dạ có.
Rồi con làm dấu cho mọi người coi. Nhân anh cha.
Xin cha bà con Thánh Thần Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha.
Sáng danh Đức Chúa Cha.
Và Đức Chúa Con.
Và Đức Chúa Con.
Và Đức Chúa Thánh Thần.
Và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng.
Như đã có trước vô cùng.
Và bây giờ.
Và bây giờ.
Và hằng có.
Và hằng có.
Và đời đời.
Và đời đời.
Chẳng cùng.
Chẳng cùng.
Amen.
Amen.
Anh chị em, nếu mà những người làm cha làm mẹ cứ chịu khó dạy con mình như vậy ngay từ bé thì nó sẽ được đầy tràn Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần dùng người cha, dùng người mẹ để dạy dỗ con của mình. Cho nên chúng ta là dụng cụ của Chúa Thánh Thần. Những người làm cha làm mẹ nhớ dạy con mình làm dấu để nó tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi dạy con mình đọc kinh, cầu nguyện ngay từ bé nha. Cảm ơn chúng con. Bây giờ mời chúng con mỗi người nhận một món quà. Đây. Mỗi người nhận một cái món quà là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Cho tặng cho chúng con. Các anh đi tặng cho các em mỗi người một cái món quà đi đã. Rồi chúng con đem lại để vào dưới chân Đức Mẹ, chân Chúa đi. Đem heo để dưới chân Chúa giùm cha. Rồi ra nhận món quà giùm cha, đi xuống nhận món quà giùm cái. Các anh chị ra phát giùm ra cho các mỗi người món quà giùm cha. Rồi.
Con. Dạ, dạ, dạ con tên là Maria Vĩnh Ngọc Bảo Châu.
Mấy tuổi?
Dạ 4 tuổi.
Có biết đọc kinh không?
Dạ có.
Biết hát không?
Dạ có.
Rồi con hát bài gì?
Vị cụ tổ nàng đau hơn của Chúa Giêsu Kitô, xin cha hôn xót chúng con bà toàn ai giới.
Rồi lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin tưởng.
Con tin tưởng.
Nơi
Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin hát bảo Chúa. Tin tưởng là Chúa pháp hư. Con quả là quý con hoàng. Chúng con chờ anh Chúa Bà Cha tin hát tụ mấy chúng con.
Lòng tin đắc tuổi mấy chúng con. Rồi cảm ơn con. Rồi chúng con đem heo lại đi. Rồi đem heo lại. Đem lại rồi về chỗ. Con có quà rồi con về chỗ con. Rồi về chỗ, về chỗ. Con thích cái gì nữa?
Con thích máy.
Con thích máy. Rồi đây cho tặng con cái máy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Hả? Cho con máy cho chị ạ.
Cái gì?
Cho con máy cho chị.
Máy gì?
Máy bài giảng lòng xót.
À, đây máy bài giảng lòng thương xót để con cho ai?
Chị.
Hả?
Cho chị.
Cho chị. Rồi con về chỗ nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi về chỗ con. Rồi mấy con về chỗ. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng lại để mà nghe những lời chứng của những con người họ nhận được ơn của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho họ mạnh dạn viết lên những ơn Chúa đã ban. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới soi lòng, soi trí cho họ viết được những gì mà Chúa muốn họ viết. Vì mục đích của họ viết là để làm cho người ta nhận biết về Chúa, tin tưởng vào Chúa và tín thác vào Chúa nhiều hơn. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe những lời chia sẻ của những anh chị em mà họ đã được Chúa Thánh Thần tác động biến đổi. Vì Chúa Thánh Thần sai mỗi một người chúng ta ra đi là làm nhân chứng cho Chúa. Nếu không có Chúa Thánh Thần, các tông đồ cứ mãi ở trong bốn bức tường đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Nếu không có Chúa Thánh Thần, các tông đồ có mở cửa ra thì cũng chẳng biết nói cái gì. Vì các ông chỉ là những người bình dân, biết đọc biết viết thôi, không bằng cấp, không học vị, không có đi du học ở đâu hết. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì các ông có nói hay mấy đi chăng nữa, dù là có trí thức như là Phao-lô đi chăng nữa, mà không có Chúa Thánh Thần thì chẳng ai tin các ông ấy, mà cũng chẳng ai hiểu các ông ấy muốn nói cái gì. Và nếu không có Chúa Thánh Thần thì các ông làm gì mà dám can đảm lên mà nói trước đám đông, vì lúc đó đang sợ người Do Thái. Vì thế mà hôm nay mỗi người tha thiết xin cho mình được ơn Thánh Thần, để khi ta nghe những lời chứng, ta cảm nhận được đây là những lời chứng thật. Đây là những con người đã được Chúa tác động và Chúa biến đổi thật. Để mỗi người chúng ta vững đức tin hơn, vì Chúa Thánh Thần tác động soi sáng cho chúng ta qua những lời chứng này. Chúa có nhiều cách để mà làm. Chúa làm cách này, ta đón nhận cách này. Chúa làm cách khác, ta đón nhận cách khác. Ta hãy ngoan ngùi mà đón nhận ơn của Thánh Thần. Mời anh chị em lắng nghe bài thơ Ước Gì. Ước gì có Thánh Thần sớm, chắc có nhiều buổi hoa thơm hò hẹn. Những lần gian nan hoạn nạn, Thánh Thần Chúa người bạn không thuê bao. Thánh Thần Chúa người bạn không thuê bao. Ta thuê bao là ta phải trả tiền, đúng không? Thuê bao là phải trả tiền, đúng không? Đúng không? Các anh chị em không dám trả lời. Mà Thánh Thần Chúa là người bạn không thuê bao, có nghĩa là có phải trả tiền không? Không. Chúa Thánh Thần là đấng mà người như là ân nhân vô danh. Biết bao nhiêu lần ta nhận được ơn của Thánh Thần, Ngay cả anh chị em đưa tay lên làm dấu thánh giá cũng không làm được nếu không có thánh thần. Anh chị em gọi Chúa ơi, gọi Cha ơi cũng không thể gọi được nếu mà không có thánh thần. Vậy thì người này làm thơ rất là dễ thương. Ước gì có thánh thần sớm, chắc có nhiều buổi hoa thơm hò hẹn. Những lần gian nan hoạn nạn, thánh thần Chúa người bạn không thuê bao. Đoạn trường lửa hồng bừng sống, con cất lời ca chính thống truyền ban. Bằng tình yêu mới tâm can, những câu chuyện đổi mới lòng hoang dại. Những câu chuyện Chúa soi đường, cả chuyện ngang trái đau thương. Bên con một người vẫn vui vẻ, Chúa biết con sẽ khoe Kitô nè. Một người mà vui vẻ, đó là người chứng tỏ rằng mình có Chúa Kitô. Đấy, thưa anh chị em quay sang cười với người bên phải cái coi. Hi hi. Anh chị em quay sang bắt tay người bên trái và cười với họ cái coi. À, người ta thấy rằng à, cái này có Chúa Kitô, tức là có thánh thần. Anh chị em đi về mà người ta nhận thấy mặt anh em vui tươi hớn hở, người ta biết rằng anh em từ giáo điểm tin mừng nhà bè về. Vì giáo điểm tin mừng nhà bè về thì vui tươi hân hoan, và vui tươi hân hoan vậy là anh em có Chúa thánh thần. Bên con một người vẫn vui vẻ, Chúa biết con sẽ khoe Kitô nè. Sẽ nhiều hơn ngày hạnh phúc gặp thánh thần thứ bảy mừng vui reo. Có lẽ nếu đời nhiều mộng mơ về ngoài lối lạc không bao giờ, xin lỗi Chúa đã đứng chờ đưa con về chốn quang minh. Thánh thần hay vòng tay thân thuộc cho con ôm bù năm tháng không ngại, cho con ôm suối nước nguồn êm dịu, nơi hiển linh nhà bè quang vinh, nơi hiển linh suối thương xót tâm linh, nơi hiển linh dìm mình biển thương xót. Con là tôn giáo bạn ở Thủ Đức, bút danh Hương của rừng. Chị em có tưởng tượng một người tôn giáo bạn mà làm một bài thơ về thánh thần nó lạ như thế này. Thưa anh chị em, xin lỗi Chúa đã đứng chờ đưa con về chốn quang vinh, thánh thần hay vòng tay thân thuộc cho con ôm bù năm tháng không ngại. Đã sướng không? Cho con ôm, những yêu kia ông bảo ông ôm, mà chúng ta ôm lấy Chúa, ôm chầm lấy Chúa, bù những năm tháng không ngại. Thánh thần chính là vòng tay thân thuộc. Cho con ôm suối nước nguồn êm dịu, nơi hiển linh nhà bè quang vinh, nơi hiển linh suối thương xót tâm linh, nơi hiển linh dìm mình biển thương xót. Anh chị em thấy Chúa Thánh Thần đang tỏ cho chúng ta thấy sự hiển linh của Chúa ở đây. Khi được dìm mình vào đại dương lòng thương xót, khi được đến với suối thương xót tâm linh, khi được đến với cái nơi mà nhà bè nước chảy chia đôi, mà bây giờ Chúa đang làm cho nó được hiển linh, Chúa đang làm cho nó được nên thánh, Chúa đang làm cho nó trở thành nơi mà ơn của Chúa đổ xuống, dẫu nó là cái vùng đất chết, là đất thấp, là đất hoang, là đất bỏ đi, Chúa vẫn dùng cái đất đó. Vì không phải tự nó, nhưng mà khi nó có Chúa thì nó được hiển linh. Mỗi người chúng ta cũng vậy, nếu mà không có Chúa thì tôi chả là gì, nhưng mà có Chúa thì Chúa hiển linh nơi chính con người của tôi bởi quyền năng của Chúa. Đây là một ơn thứ hai. Con là Maria Nguyễn Thị Mỹ, 12 tuổi ở Nghệ An. Gia đình con được rất nhiều ơn. Chị con rất ốm yếu, bị căn bệnh hiểm nghèo, đi khắp nơi ở Việt Nam mổ xẻ nhưng vẫn không khỏe được, lúc nào cũng nhọc trong người. Con và gia đình thấy chị như vậy thì rất tội. Và rồi cha của con quyết định cho chị đi du học sang Nhật. Sang bên đó chị vẫn cũng cứ đau, chữa mãi không khỏi. Mẹ con đưa chị về Việt Nam và quyết định đưa chị đến giáo điểm tin mừng. Đến nơi chị con đã được khỏi hẳn. Con tạ ơn Chúa. Ơn thứ hai là anh thứ nhất của con bị viêm tiết niệu và cũng đã khỏi. Ơn thứ ba là anh thứ ba của con bỏ Chúa nhiều năm, nay đã quay trở về với Chúa nhờ đến với giáo điểm tin mừng cầu nguyện. Con yêu Chúa lắm, nếu Chúa mà gọi con thì con sẽ đi theo Ngài. Con 12 tuổi, Nguyễn Thị Mỹ. Em thấy một cô bé 12 tuổi mà nhận ra được những ân huệ của Chúa như vậy đâu phải dễ thưa anh chị em. Con là Phêrô Nguyễn Thành Châu, 72 tuổi, ở giáo xứ Phúc Bình, giáo phận Ban Mê Thuật. Con đến đây lần đầu tiên, con ở lại 3 ngày. Con mắc bệnh tay run, run cả hai tay. Ở nhà con không viết được, không cầm bút được. Con đến đây được cha rẩy nước thánh và được cộng đoàn cầu nguyện. Nay con đã viết được, tay con hết run. Ở nhà ăn uống vong vãi lung tung, đến đây con được Chúa thương, ăn uống rất bình thường, lại ăn khỏe hơn ở nhà. Trong những ngày con ở đây, con cảm thấy rất khỏe. Mỗi lần con nhìn thấy những người khác giơ hai tay với lên tượng lòng thương xót để xin ơn, con lại khóc. Rồi nghe những giờ cầu nguyện của cộng đoàn đọc kinh chung với nhau, người đông đọc đều, đọc rất sốt sáng, con lại khóc. Con cũng không hiểu tại sao nữa. Con cũng nói sơ qua về người vợ của con. Vợ con năm nay 73 tuổi, rất nhiều bệnh, bệnh viêm xoang, mổ mắt, bướu cổ, mổ cắt ruột thừa, sốt xuất huyết. Tất cả đã được Chúa thương chữa khỏi. Lý do chữa khỏi là vợ con có cái máy 100 bài giảng của cha, vợ con nghe suốt ngày. Con tạ ơn Chúa. Đứa con lòng thương xót 72 tuổi, giáo phận Ban Mê Thuật. Anh chị em nghe, đây là lá thư viết từ Houston ở bên Hoa Kỳ. Con là Maria Dương Trần, 40 tuổi, hiện là y tá, làm việc tại một bệnh viện ở quận hạt Harris bên Hoa Kỳ. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đã ban xuống cho gia đình con. Con được biết đến cha và lòng thương xót Chúa thật là kỳ lạ. Một trong những bệnh nhân mà con đến nhà chăm sóc, bác ấy lại là người ngoại đạo. Bác ấy giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con. Một bệnh nhân của con bị bệnh không ăn uống được, bị động kinh té nhiều lần và liên tục xuống cân, không thể đi lại được, cần phải có hai người dìu từ giường bệnh qua ghế. Vậy mà con đến thăm chú ấy, tặng chú một tấm hình lòng thương xót và một sâu chuỗi đeo tay mà bác ngoại đạo nói trên đã có được từ giáo điểm tin mừng. Bác ngoại đạo ấy từ giáo điểm tin mừng về Việt Nam đến thăm, mua và đem về tặng cho con. Mầu nhiệm thay, hai tuần sau chú ấy ăn uống và lên cân được, bây giờ đi lại khỏe mạnh như trước. Chuyện này vừa xảy ra tháng 2 năm 2019 và chú đã bệnh hơn 6 tháng và người nhà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là lo hậu sự cho chú ấy, nhưng bây giờ chú ấy đã khỏe rồi. Một bệnh nhân khác mà con được chăm sóc ở bệnh viện của con, cô ấy bị đột quỵ. Ngày đầu tiên con chăm sóc cho cô không nói chuyện được, chỉ ú ớ mà thôi. Đến chiều trước khi xuống ca trực, con hỏi cô có tin vào lòng thương xót Chúa hay không, vì cô là người đạo Phật. Nếu tin thì hãy mở YouTube lúc 3 giờ chiều và nghe cha giảng về lòng thương xót và cầu nguyện với lòng thương xót. Rồi con tặng cô chuỗi đeo tay lòng thương xót Chúa con đang đeo trên tay và cũng là sâu chuỗi còn lại duy nhất từ quà tặng mà bác ngoại đạo đã tặng cho con. Con nói nếu tin thì xin nghe bài giảng của cha và đặt lòng tin thác vào Chúa sẽ được chữa lành. Kỳ diệu sau, ngày hôm sau con được tiếp tục chăm sóc cho cô và cô đã nói chuyện được bình thường. Khoảng một tuần sau cô được xuất viện, có thể đi lại được bằng xe bốn chân. Mỗi buổi sáng mở mắt ra là con thấy và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và mẹ Maria lòng lành, luôn thương yêu và che chở chúng con. Nguyện xin Chúa và mẹ ban muôn hồng ân xuống cho cha và giáo điểm tin mừng, để có thể rao truyền lòng thương xót Chúa và ban trao tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người. Cha biết không, con rất là ghiền được nghe những bài giảng lòng thương xót và mong cha có được sức khỏe để tiếp tục giảng cho chúng con nghe. Con cảm tạ Chúa. Con Maria Dương Trần ở bên Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, chúng ta nghe Và anh chị em có ngửi thấy, có hít thở được bầu khí của Chúa Thánh Thần trong đó. Từ một người ngoại đạo mà giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người bên Hoa Kỳ, rồi người bên Hoa Kỳ đến thăm các bệnh nhân, cũng là người ngoại đạo giới thiệu lòng thương xót Chúa ngược lại cho họ, và họ được chữa lành. Rồi những câu chuyện của con bé 12 tuổi, những câu chuyện của những người ngoại đạo vẫn tiếp tục làm cho chúng ta thấy, nếu mà không có Chúa làm được việc đó thì làm sao mà người ta có thể nhận biết và được chữa lành như vậy. Con tên là Teresa Đỗ Thị Hiệp, 32 tuổi, ở giáo phận Thanh Hóa. Chồng con là Du Sang Nguyễn Văn Công. Hôm nay con đến giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa. Năm 2016, hạnh phúc gia đình con rạn nứt, con đau khổ lắm. Tìm đến giáo điểm tin mừng, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Sau 10 ngày con về lại quê của mình, chồng con thú nhận là đã có cặp bồ và xin con tha thứ. Cũng thời gian đó, chồng con chơi bời lô đề. Một ngày bình quân, chồng con đánh đề là 10 triệu. Bài bạc suốt sáng, thậm chí chơi cả hàng trắng nữa. Đêm này con khóc, thao thức trước bàn thờ Chúa, cầu nguyện xin Chúa cho chồng con được ăn năn trở lại. Đến nay chồng con đã bỏ được tất cả những ham mê xác thịt đó. Hôm nay con cùng chồng con đến đây để làm chứng và tạ ơn Chúa đã thương xót gia đình con. Tháng 6 năm 2018, con có thai đứa thứ ba. Được 23 tuần con đi khám, bác sĩ bảo con bị thai tiền đạo cấp 3, phải mổ bỏ em bé và cứu lấy người mẹ. Con và chồng khóc lóc xin Chúa cứu giúp. Hai vợ chồng con đi xe cấp cứu rời bệnh viện trung ương. Nhờ có một người thân trong gia đình, trong giáo xứ và cha xứ cầu nguyện, con gặp được các bác sĩ tốt và giỏi. Con nằm viện 3 tháng 10 ngày thì sinh ra một em bé gái 36 tuần, nặng 2,9 kg. Sau mổ bác sĩ bảo 99% là mẹ mất, chỉ cứu được con mà thôi. Trong giờ phút hấp hối nằm trên băng ca cấp cứu, con đã cầu nguyện lạy Chúa xin cất con đi, đừng để con đau đớn. Rồi con liệm đi khoảng 30 phút. Sau đó tỉnh dậy, con thấy trong người khỏe mạnh lạ lùng, hơi thở đều đặn và con nói chuyện lại bình thường. Trong miệng con lẩm bẩm khúc hát: đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo ở Hà Nội. Con là Lê Thị Tám, 56 tuổi, con là người ngoại đạo, con ở ngoài Bắc Thanh Xá, Hà Nội. Con viết thư này làm chứng cho Chúa. Con bị đau khớp gối và hạch, con uống thuốc không khỏi. Con nhờ có cái máy nghe giảng lòng thương xót của cha và quyển tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con nghe máy và 3 giờ chiều mỗi ngày con khấn nguyện lòng thương xót Chúa. Nay con đã khỏi, con xin cảm ơn Chúa. Con vào đây với Chúa đã được 1 tuần rồi. Đến ngày thứ 2, đoàn của con 6 người bay về Bắc. Xin Chúa cho chúng con đi về bình an. Chúc cha và cộng đoàn ở lại vui vẻ, khỏe mạnh với đoàn chiên. Con Lê Thị Tám, Hà Nội, con người ngoại đạo. Thưa anh chị em, đây là những nhân chứng được ơn của Chúa. Con là Lê Thị Thủy, 62 tuổi, ở khu Hàng Thông, giáo viên Phú Cường ở Hà Nội. Hôm nay con vào đây viết thư này để làm chứng cho Chúa. Tình cờ con được biết tới bài giảng của cha trên mạng và nghe đầy lòng Chúa thương xót, con đã được ơn. Con được ơn nhiều nhưng con không biết, xin Chúa tha tội cho con. Ơn trở về với Chúa là con đã bỏ Chúa 40 năm, nay con đã quyết định quay về với Chúa. Ơn chữa lành, từ khi con nghe đài và cầu nguyện lúc 3 giờ chiều, con cảm thấy người khỏe mạnh hơn và khỏi bệnh. Con gái của con mang bầu được 1 tháng, có nguy cơ sảy thai, đã được Chúa chữa lành, nay khỏe mạnh. Con gái kế tiếp của con bị bệnh phế quản, viêm họng, viêm đa xoang cấp, nay đã đỡ được 70%. con tạ ơn Chúa, con xin lỗi Chúa vì con đã bỏ Chúa nhiều năm. Đứa con hoang đàng Lê Thị Thủy, 62 tuổi, 40 năm bỏ Chúa, giáo phận Hà Nội. Thưa anh chị em, nếu mà viết ra, nếu mà đọc hết chắc là không còn thời giờ. Nhưng mà qua đó chúng ta thấy được là cái gì? Đấy mới là điều quan trọng. Thánh Thần soi sáng cho anh chị em thấy điều gì? Thánh Thần cho anh chị em thấy rằng là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không có ai làm được cái gì hết. Không ai làm được những cái gì tốt đẹp hết. Và Chúa Thánh Thần cho anh chị em thấy cái gì? Nếu mà có Chúa Thánh Thần thì anh chị em được thứ nhất là ơn can đảm như các tông đồ mạnh dạn bung cửa ra. Ơn can đảm. Và thứ hai là anh chị em mạnh dạn đi ra ngoài để mà loan báo, mà làm chứng. Và thứ ba là anh chị em không có mặc cảm là mình là kẻ tội lỗi, mình là kẻ thất học, mình là kẻ ngoại đạo, mình là kẻ nhà quê, mình là kẻ không có bằng cấp gì cả. Chúa không cần tất cả những cái đó. Chúa chỉ cần mỗi một người anh chị em mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa chỉ cần anh chị em mở lòng ra khao khát đêm ngày cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm việc. Mà Chúa Thánh Thần cần anh chị em cộng tác với Ngài, làm hết lòng, hết sức, làm không có tính toán, làm không có e dè, làm không có sợ sệt, cứ dốc hết tình này ta trả nợ đời, rồi Chúa Thánh Thần sẽ bù đắp tất cả những thiếu sót của anh chị em. Bản thân tôi thấy là Chúa Thánh Thần phải chịu đựng tôi nhiều lắm. Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi biết bao nhiêu ơn mà nhiều lúc tôi sợ, nhiều lúc tôi ngại, nhiều lúc tôi không dám mạnh dạn để mà làm chứng cho Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu tại giáo điểm tin mừng này. Anh chị em thấy hình ảnh của những người ngồi trên chiếc xe lăn này, không thấy đó là ơn của Chúa Thánh Thần hay sao? Những người ngoại đạo, những người đau ốm bệnh tật, những người khô khan tội lỗi như anh chị em ở nước ngoài, họ chấp nhận đi bao nhiêu ngàn cây số để về đây, chỉ được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và đặc biệt nhất là hàng ngày bao nhiêu hối nhân, bao nhiêu tội nhân đứng xếp hàng dài dài để được xưng tội, chỉ thiếu linh mục giải tội, nhất là ngày thứ bảy và ngày Chúa Nhật. Anh chị em đông cả hơn 10,000 người mà chỉ có một cha giải tội, làm sao mà thấu được. Xin Chúa Thánh Thần sai các thừa sai đến đây để làm công việc là Chúa nói các con tha tội cho ai thì người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì người ấy bị cầm buộc. Biết bao nhiêu là những vị đã nhận được ơn Thánh Thần, đã được sức dầu mà chúng ta cầu nguyện tha thiết xin Chúa sai các ngài đến đây để mà thể hiện lòng thương xót của Chúa. Các con tha cho ai thì họ được tha. Các ngài chấp nhận hy sinh thời giờ, sức khỏe để đến ngồi tòa với anh chị em mình. Đó là điều mà anh chị em mình tha thiết cầu nguyện. Và cầu nguyện cho tất cả những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, họ sẽ biết được qua những việc làm cụ thể bác ái sẻ chia của anh chị em. Con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Bạch Phượng.
Con tên gì?
Nguyễn Thị Bạch Phượng.
Bạch Phượng, con bao nhiêu tuổi?
Dạ 56.
Rồi con là người đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Rồi con bị bệnh bao nhiêu năm rồi?
Bị hồi nhỏ đặng cha được 5 tháng là bị sốt bại liệt.
Rồi 5 tháng bị sốt bại liệt, năm nay là bao nhiêu tuổi?
Dạ 56.
Chúng ta thấy 56 năm mà ngồi trên chiếc xe lăn vì sốt bại liệt. Rồi con có gia đình chưa?
Dạ chưa.
Rồi con sống bằng nghề gì?
Dạ con bán vé số.
Con bán vé số thì cái khó khăn của việc bán vé số nó như thế nào?
Dạ cũng đi dữ lắm nha thưa cha.
Rồi con có vốn để mà mua vé số không?
Dạ không.
Rồi không có vốn thì bán vé số bằng cách nào?
Đại lý đưa mình lợi ăn vốn trả lại.
Vâng thưa anh chị em, có rất nhiều người chỉ cần cái vốn là 1 triệu để được 50 tấm vé số mà cũng không có. Cho nên là phải đến đại lý người ta đưa trước cho mình, rồi mình bán được bao nhiêu đến 4 giờ chiều thì đem trả lại cho người ta. Dĩ nhiên là người ta cũng tính lời trong đó. Và cái khó khăn nhất cho những người bán vé số là những vé đẹp là người ta đưa cho những người có tiền, họ mua họ lấy trước hết rồi. Còn những cái vé mà nó xấu, nó không ra cái gì, thì những người mà không có tiền mà mua chịu, mua thiếu để chiều về trả đó, thì mới cầm cái đó đi. Mà cầm những tấm vé số đó đi bán làm sao được, rất khó bán. Chưa kể là còn bị những người mà họ mua họ tráo trở, họ coi vé số họ cầm coi họ trả lại. Nếu mình không để ý là họ trả lại cái vé cũ và họ đem tấm vé mới đi. Rất nhiều người bán vé số đã bị như vậy. Có khi họ cầm rồi họ bỏ họ chạy luôn, họ giật mình ngồi xe lăn, kêu ai, cứu ai mà giúp đỡ mình được. Cho nên hôm nay chị đến đây, dù chị là người tôn giáo bạn, nhưng chị vẫn là con cái của Chúa. Chúa Thánh Thần đã đưa chị đến đây, xin được gửi tặng chị chiếc xe lăn để chị đi bán vé số, và xin được gửi tặng chị cái phương tiện này để chị không còn phải đi mượn tiền người ta mà mua vé số nữa. Đây là cái vốn để chị về, chị đi mua vé số, mua trước, trả trước để được những tấm vé đẹp bán mà sống trong cuộc đời còn lại của chị. Và nếu mà buồn buồn, chị mở cái máy 277 giảng, thay vì số số kiên thi quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cư nhà giàu sang mấy hồi, triệu phú đến nơi chị bao nhiêu đồng? Bao nhiêu một vé số?
Dạ 10.000.
Triệu phú đến nơi chỉ 10.000 thôi. Đây là kinh thi của người Việt Nam. Số số đến nơi, số số gần đến, được không? Thôi bây giờ chị cầm cái máy này, cái máy này chị cứ đi mở, người ta nghe bộ sao kỳ quá, bà này bán vé số mà mở dạng lòng Chúa thương xót, biết đâu họ tò mò, họ lại họ nghe và họ mua, rồi trúng số họ lại quay lại họ tạ, được không? Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cuốn sách này, chị đọc nha, để biết về lòng Chúa thương xót như thế nào, dù chị là người không có đạo. Rồi đây, ai đây con?
Là chồng con.
Chồng của con là con, hai người lấy nhau bao nhiêu năm?
Là 13 năm.
Anh ấy bị bao nhiêu năm?
Là 4 năm.
Rồi chúng con sống bằng cái nghề gì?
Là làm nông.
Làm nông được mấy đứa con rồi?
Dạ 3.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34.
34 tuổi, còn anh ấy?
Dạ 36.
Vâng, thưa anh xem, chúng con đạo gì?
Dạ con không đạo gì.
Không biết là mình đạo gì nữa. Thưa anh chị em là hai vợ chồng, chúng ta thấy anh ấy thì là rất to, rất cao và nhìn rất khỏe. Chị ấy thì lại rất nhỏ, rất bé và nhìn rất yếu. Vậy mà người cao to khỏe thì không đi được, người nhỏ bé thì lại dìu người to mà đi. Chúng ta thấy rằng giới hạn của con người mình là vậy. Đâu phải cứ to, cứ khỏe là ngon. Đâu phải cứ nhỏ, cứ bé là dở. Chúa Thánh Thần làm ngược lại, ai làm gì được Chúa? Chúng ta thấy không? Đó, ai còn không tin có Chúa, nhìn đi. Tưởng rằng to, cao, khỏe là ngon, chưa hẳn. Tưởng rằng nhỏ, bé là yếu, chưa chắc. Chúa làm ngược lại để cho con người ta thấy sự giới hạn của con người và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Chúng tôi xin được gửi tặng chị chiếc xe lăn cho anh ngồi, để chị chiều đẩy anh đi nha. Và gửi tặng cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh có cầm được không? Thưa anh chị em, cả hai tay cũng không cử động được, cả hai chân cũng không cử động được, mặc dù rất khỏe, nói được không?
Dạ được.
Vẫn nói, đầu óc vẫn tỉnh, từ cái cần cổ trở lên ngon lành, từ cần cổ trở xuống không làm gì được. Đau chứ, cái đó mới là cái đau. Vì mình hiểu, mình biết, mình thấy mà mình không làm được. Mình khát nước, biết rằng khát nước thì phải cầm ly nước mà tay không cầm được, anh chị em nghĩ sao? Mình biết rằng là mình muốn đi vệ sinh thì phải bước vào nhà vệ sinh mà mình không bước đi được, cứ phải ngồi đó chờ, anh chị em nghĩ sao? Đấy, chúng ta mới thấy được là mình đang đi đứng được là ơn của Chúa Thánh Thần. Hơi thở, khí thở, sự sống, sức sống là Chúa Thánh Thần ban cho mình, mà mình có bao giờ mình biết hallelujah?
Cảm ơn Chúa.
có bao giờ biết tạ ơn Chúa hay không, hay là hãnh diện vì ta cao, ta to, ta khỏe, ta giàu, ta béo, ta mập, ta đẹp, mà không biết rằng đó là ơn của Chúa. Một lúc nào Chúa cất đi, ngồi bất động như thế này, đầu óc vẫn tỉnh táo, ta nghĩ thế nào? Còn con?
Chào cha. Dạ con Lê Ánh Phượng.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 40.
Rồi đây là ai?
Dạ đây là con của con.
Mấy tuổi?
Dạ nó vừa bước qua năm 13 thôi.
Nó bị từ năm bao nhiêu tuổi?
Nó bị cha nó quýnh lúc 10 tuổi cha.
Cái gì con?
Cha nó quýnh nó lúc 10 tuổi.
Bố của nó đánh nó lúc 10 tuổi. Đánh như thế nào mà nó phải liệt ngồi xa lăn như thế này?
Quýnh nó trúng mất cây ở đây nè.
Mà nó tội gì mà bố nó đánh nó như thế?
Con nghe cha đi thằng lúc 6 năm rồi nó ở đây với con. Về quê cha bắt ở dưới quê rồi nó không chịu.
Tức là con với lại chồng con được mấy người con?
Dạ con hai.
Được hai người con, rồi hai người chia tay nhau, ly thân. Rồi con của con về sống với con, rồi chồng của con đến bắt của con, bắt thằng này về sống với ông đó. Rồi nó không chịu về, rồi ông lấy cái cây ông ấy đánh vào gáy nó. Vào lúc 10 tuổi, mà bây giờ là năm 13 tuổi, là 3 năm nay, vì ông bố đánh vào gáy đứa con, mà đứa con trai nó bị liệt luôn ngồi trên chiếc xe lăn như thế này, và không có xe lăn. Hôm nay người mẹ mới ẵm đứa con lên đây, và chúng tôi xin được gửi tặng chị chiếc xe lăn. Rồi chúng con sống bằng cách nào?
Dạ con bán vé số con nuôi con.
Vâng, chị với chị kia là người đồng nghiệp với nhau. Rồi nuôi còn đứa nữa thì mấy tuổi?
Dạ anh chị đó mà năm nay 15 tuổi.
Để chị làm gì?
Nó cũng đi làm.
Vâng, cả hai chị em chả ai được đi học vì người mẹ không có điều kiện. Ông bố thì chia tay, thôi chia tay thì thôi đi, đường ai nấy đi. Sao nỡ lòng nào mà quay về đòi bắt đứa con. Rồi đứa con nó làm sao nó theo bố được, vì nó thấy mẹ nó thương nó nhiều hơn. Bởi vì nó không theo bố nó, cho nên bố nó lấy cây tầm vông và đánh nó, đập vào gáy nó, bìa nó bị liệt. Rồi sau liệt rồi thì không đem đi về mà nuôi, lại để cho đứa con liệt ấy lại cho người mẹ nuôi đứa con liệt. Và người chị 15 tuổi phải đi làm cùng với mẹ bán vé số để mà nuôi đứa em của mình, nuôi thằng con của mình. Cha gửi tặng cho chúng con cái chiếc xà lăn nha, và gửi tặng cho con cái máy để con nghe lòng Chúa thương xót như thế nào. Sao?
Con gửi cha lại cho mấy người khác giùm con, tại hồi nãy con lên đây có người tặng cho con cái rồi.
Đây cho tặng cho cuốn sách để con đọc con biết về Chúa nha, gửi tặng cho chị.
Dạ con mù chữ con không
biết đọc. Gì
cả? Con mù chữ con không biết đọc.
Anh chị em thấy một người mù chữ không biết đọc rồi lấy chồng. Lấy chồng được mà mấy năm, 6 năm thì người chồng chia tay để lại hai người con. Mù chữ không biết đọc, chồng về giành đứa con, đánh đứa con bị bại liệt. Bây giờ người mẹ mù chữ ấy phải bế đứa con đi bán vé số, tặng cho cuốn sách bảo rằng không biết đọc chữ, đưa cái máy bảo rằng nãy con đến đây có một người tặng con rồi, con nhường lại cho người khác. Đây ai trong anh chị em nào chưa có máy, chị sẵn sàng nhường lại cho. Ai? Ai ạ? Còn có bà cụ đi, bà cụ nhé. Bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ 82 tuổi. Dạ 82 tuổi.
Bà cụ đạo gì?
Dạ đạo Chúa.
Vâng, gửi lại tặng cho bà cụ 82 tuổi đạo Chúa nha. Tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Rồi, đây là số vốn để con về con bán vé số nuôi con của con. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cây quạt lên và chúng ta lắng lòng mình lại. Ai có cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa thì cầm cuốn sách trên tay. Ai có cuốn sách thì cầm cuốn sách nhờ cầm trên tay. Và mỗi người lắng lòng mình lại, lắng lòng mình lại để xin Chúa Thánh Thần, Chúa cho con thấy được những mảnh đời bất hạnh như thế này. Chúa mời gọi mỗi một người chúng con có những ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ biết chia sẻ với những người nghèo, ngôn ngữ biết an ủi những người cô đơn, ngôn ngữ biết nâng đỡ những người yếu mềm, nâng đỡ ngôn ngữ để cho chúng con biết bước đi thăm viếng những người mà họ đang giam mình ở trong bốn bức tường, không dám tiếp xúc với ai. Ngôn ngữ để chúng con biết mạnh dạn nói lên bằng đời sống của chúng con lời chứng Chúa là đấng đầy quyền năng và Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần. Anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin sau mỗi câu.